bảo nghe pháp hòa thượng mà không hiểu rõ những lời hòa thượng dạy thì quả thật gọi là chẳng khác gì gọi là làm cho hòa thượng bị oan uổng vậy. Các vị biết đó, cái này chúng tôi được chứng kiến cách đây mấy năm về trước, 4-5 năm về trước, khi mà hòa thượng chuẩn bị về Việt Nam thăm chính thức Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đầu không đồng ý. Vì sao các vị biết không? Vì có không ít các Phật tử nói rằng là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, tu theo Hòa Thượng Tịnh Không và hành theo Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên chủ trương là gì? Chỉ học, chỉ đọc, chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, chỉ học theo một thầy duy nhất, đó là Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Cho nên chủ trương là không đến chùa, không gần gũi Tam Bảo, không gần gũi Chư Tăng ở Việt Nam, và lập thành nhiều nhóm, nhiều nhóm, nhiều tổ đạo tràng để tu hành ở tại gia cư, tức là tu hành ở tại nhà đó. Chủ trương này, tu hành ở tại nhà, không gần gũi Tam Bảo, không đến chùa, không gần gũi Chư Tăng. Mà thậm chí một số Phật tử cực đoan còn đi chỉ trích các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni ở Việt Nam chúng ta là gì? Là tu hành không chân chính. Nhiều vị thế này, nhiều vị thế nọ, nhiều vị thế kia, vân vân và vân vân. Cho nên đã đến tai Chư Tôn Túc ở các cấp giáo hội, và đặc biệt là ở trong Tây Nguyên. Một số các quý thầy, các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy trong đó là phản ứng quyết liệt. Thậm chí các quý thầy còn nói rằng gì? Không hiểu các nhóm Phật tử tu theo tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không có phải là Phật tử hay không nữa. Và nếu là Phật tử thì tại sao lại đi gì? Đi bỏ Tam Bảo, đi bỏ chùa, bỏ chiền, đi thành lập đạo tràng riêng để tu hành ở tại gia cư, không đến chùa. Nói là Phật tử là sao mà lại bảo chỉ học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, còn ngoài ra không học bộ kinh gì khác, không niệm một câu Phật khác, thậm chí một câu Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng buồn niệm nữa. Đấy, một vị thầy khác cũng không gì không theo, mà chỉ duy nhất chỉ theo một mình Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Cho nên Trung ương Giáo hội các cụ lần đầu tiên là không đồng ý để Hòa Thượng về Việt Nam chúng ta truyền đạo. Mà lần ấy tôi chính là người phải bị chịu đòn. Lần đó là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi thăm các tỉnh thành cả nước. Tôi cũng ở trong Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Các hòa thượng, các quý thầy ra thăm tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi cùng với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đón tiếp các hòa thượng trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi thăm. Cuộc đón tiếp và giao lưu diễn ra rất là hoan hỉ. Nhưng về thành phố Hà Nội chúng ta, một số các quý thượng tọa và đại đức đứng lên phản đối kịch liệt việc là cho đón Hòa Thượng Tịnh Không về Việt Nam. Phản đối kịch liệt luôn. Tôi đứng lên tôi nói là bạch các thượng tọa, các hòa thượng, bạch các hòa thượng, các thượng tọa ở trong hội nghị này. Con đã đích thân sang tận Hồng Kông để đỉnh lễ Hòa Thượng, sang tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng tổ chức, và cũng nghe rất nhiều những bài giảng của Hòa Thượng. Con thấy là Hòa Thượng chưa bao giờ khuyên các Phật tử là không được đến chùa, cũng chưa bao giờ nghe Hòa Thượng khuyên là chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng pháp. Hòa Thượng có tán dương khen ngợi bộ kinh Vô Lượng Thọ, khuyên các Phật tử là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, một lòng niệm Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Nhưng đó là khi Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ thì Hòa Thượng phải giảng như thế. Chứ còn khi nghe Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng, Hòa Thượng lại khen kinh Địa Tạng, lại bảo nhất định phải giảng kinh Địa Tạng, nhất định phải tu theo kinh Địa Tạng. Hay là Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, con đã nghe thì nghe Hòa Thượng giảng ít nhất cũng phải trên 10 bộ kinh. Hòa Thượng giảng kinh nào tán dương khen ngợi kinh đó. Đó là một số các Phật tử nghe thì không hiểu, cho nên mới sinh cái tà kiến như vậy, làm ảnh hưởng đến uy tín và đạo hạnh của Hòa Thượng, đến sự nghiệp của Hòa Thượng. Tất nhiên làm ảnh hưởng là ảnh hưởng, chúng ta nghĩ như vậy thôi, còn thực tế Hòa Thượng chẳng làm sao cả. Hòa Thượng chẳng mất cái gì, chẳng được cái gì. Khi mà chúng ta ghét thì chúng ta yêu Hòa Thượng, chúng ta cho Hòa Thượng sang, Hòa Thượng cũng mệt thêm ra vì chúng sinh mà mệt thêm có gì đâu. Mà không cho Hòa Thượng sang, Hòa Thượng cũng chẳng buồn, cũng chẳng phiền não, cũng chẳng sao cả. Thế tôi nói như thế. Xong một vị trưởng tọa đăng đàn lên phủ đầu tôi ở tại hội nghị luôn, nói rằng ông là người Việt Nam, là sư Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, được tu học ở Việt Nam, được các Hòa Thượng thượng tọa đào tạo giáo dục cho ông ở Việt Nam, mà ông lại thế này, lại thế nọ, lại thế kia, lại quên đi nguồn gốc mà đi xiển dương pháp môn của một ông sư tu theo tà đạo thế này thế khác. Tôi phải đứng lên xin lỗi, tôi cũng phải đứng lên tôi nói là xin lỗi thượng tọa, Hòa Thượng không phải là tà sư ngoại đạo. Hòa Thượng chính là một vị minh sư ít gặp ở trên đời. Nhưng chẳng qua bây giờ chúng ta đang hiểu lầm Hòa Thượng. Đó là một số các Phật tử cứ đi tuyên truyền và nói rằng Hòa Thượng giảng là không được đến chùa, không được gần gũi, không nên gần gũi chư tăng nhiều mà loạn, không nên học nhiều kinh mà loạn, chỉ học mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ tụng niệm mỗi một câu A Di Đà Phật thôi. Đấy là Phật tử nghe không hiểu, đi tuyên truyền như thế cho nên là mà Hòa Thượng bị oan. Chứ con nghe giảng Hòa Thượng không bao giờ Hòa Thượng nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng, cũng không bao giờ Hòa Thượng nói là Hòa Thượng là bậc nhất, cũng chẳng bao giờ Hòa Thượng khuyên các Phật tử không nên đến chùa, không gần gũi chư tăng. Mọi người nghe không hiểu ý của Ngài, cho nên sinh cái tâm tà kiến như thế. Vị thượng tọa kia nhất định bảo là không biết, biết rằng là các Phật tử đi theo, xin lỗi các vị Phật tử, vị thượng tọa kia thầy tức thầy còn nói đến nỗi là tôi không biết, chỉ biết là các Phật tử khen cái ông Tịnh Không ấy. Suốt ngày đi khen ông Tịnh Không, suốt ngày đi theo ông Tịnh Không, chẳng bao giờ đến chùa, chẳng bao giờ gần gũi chư tăng, chẳng bao giờ cung kính một ai cả, vân vân thế này nọ kia. Bây giờ ông lại tiếp tục đi theo con đường đó, ông là tăng, ông là sư mà ông lại lầm lỡ đi theo con đường đó, giống như các Phật tử thế này nói kia. Thế tôi bảo không, con hoàn toàn khác, con theo là theo những cái đúng, con bảo vệ là bảo vệ gì chân lý, bảo vệ chính pháp. Những cái gì Hòa Thượng nói đúng con nghe con theo, những cái gì Hòa Thượng nói phù hợp với chính pháp con nghe con tin và con theo. Chứ con không theo một cái gì đó không đúng với chính pháp. À, qua lại lời qua tiếng lại một chút, chốt lại đây. Đề nghị với Trung ương Giáo hội là không cho Thỉnh Hòa Thượng về Việt Nam. Và kết quả là gì? Chúng ta biết là lời ra tiếng vào khắp Bắc Trung Nam. Cho nên lần đầu tiên Thỉnh Hòa Thượng không thành. Lần thứ hai, phải đến hơn một năm sau, hai năm sau gì đó. Khi đó, một số các quý thầy ở trong giáo hội chúng ta cũng có duyên được diện kiến Hòa Thượng. Mới thấy là không phải Hòa Thượng giảng như thế. Mà đó là do gì? Một số các Phật tử chúng ta cứ hiểu lầm Hòa Thượng và đi tôn Hòa Thượng một cách là mù quáng như thế. Cho nên làm gì ạ? Làm hại đến cái uy tín thanh danh của Hòa Thượng, khiến cho một số các quý Hòa Thượng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là hiểu lầm, nghĩ rằng Hòa Thượng hướng dẫn các Phật tử chúng ta sai đường lạc lối, cho nên các cụ không muốn cho sang Việt Nam. Nhưng khi các cụ hiểu được rồi á, không phải là do gì lời giảng của Hòa Thượng là sai pháp, mà lo do chính gì một số không ít các Phật tử chúng ta gì nghe giảng mà không hiểu đến nơi đến chốn, làm cho Hòa Thượng bị oan. Cho nên khi Hòa Thượng được giải oan rồi thì các cụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hoan hỉ. Các Phật tử làm đơn sang Thỉnh Hòa Thượng về, đưa lên Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ hỏi qua Viện Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Tôi là người ra gặp ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Tôi ra tận nơi, ra tận phòng ông ấy luôn. Tôi cũng nói chuyện với ông ấy. Tôi là người sang tận nơi ngồi tham dự pháp hội của Hòa Thượng bên đó rồi. Hòa Thượng một bậc chân tu. Và bác viện trưởng bác nói rằng tôi biết. Qua nhiều kênh thông tin chúng tôi biết rất rõ về Hòa Thượng. Thầy không phải lo đâu. Chúng tôi hết sức ủng hộ. Và các cụ, các Hòa Thượng lớn trong Trung ương Giáo hội cũng đã ủng hộ việc đó. Cũng đã biết rõ việc đó. Trước đây là do hiểu lầm nhau thôi. Và bây giờ Ban Tôn giáo Chính phủ đồng ý, Trung ương Giáo hội cũng đồng ý. Và nhà nước chúng ta cũng đồng ý cho một số tăng ni Phật tử Thỉnh Hòa Thượng sang thăm Việt Nam. Nhưng thật không may là gần đến ngày sang thăm thì Hòa Thượng lại tuổi già sức yếu. Công việc Phật sự đoa đoan Hòa Thượng lại không sang được. Cũng là một sự mất mát cho một số tăng ni Phật tử tu theo tịnh tông của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thôi nhưng cũng không sao. Thầy nghĩ rằng chúng ta nếu mà cứ y giáo phụng hành, nghe lời Hòa Thượng giảng mà suy nghĩ nghĩa thú cho chín chắn để mà tu thì cũng như là gặp Hòa Thượng rồi vậy. Vì trong pháp á, trong bài các bài pháp Hòa Thượng, nhiều bài pháp Hòa Thượng nói rằng các thầy, các Phật tử không cần phải sang tận Hồng Kông hay là Đài Loan để đỉnh lễ ngài mới là thấy ngài. Nghe ngài giảng hiểu cho đúng, tu cho chuẩn thì đấy là gặp ngài rồi. Chúng ta nhớ nhé, nghe ngài giảng hiểu cho đúng, tu cho chuẩn thì đó là gì? Là gặp được ngài đấy. Còn không phải là sang tận Hồng Kông hay Đài Loan hay là Úc á, Châu á, gặp được cái thân xác của ngài mới là gặp ngài đâu. Sang tận Đài Loan, Úc, Châu, Hồng Kông á, mà gặp được thân xác của ngài, đỉnh lễ thân xác của ngài nhưng mà nghe không hiểu, tu không chuẩn á, thì cũng chẳng phải là gặp được ngài vậy. Những lời ấy chính là từ kim khẩu của ngài nói ra. Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần ngài nói như vậy. Cho nên nếu mà nghe pháp mà chúng ta nghe cho đúng, hiểu đúng bản chất và tu cho chuẩn á, thì chúng ta thường gặp Hòa Thượng vậy. Đó. Cho nên đấy là một vài lời cũng chia sẻ thêm với các Phật tử chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết nó như thế nào. Cho nên chúng ta thấy một số các Phật tử bây giờ nghe Hòa Thượng giảng nhưng nghe không đầu không đuôi, chỉ nghe một mình bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, cho nên chấp. Chấp với chỉ nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ một câu A Di Đà Phật. Chấp là gì? Hòa Thượng nói rằng thời mạt pháp này xuất gia khó, tu tại gia dễ hơn, cho nên là gì? Cũng không hướng tâm để xuất gia, cũng không gần gũi tam bảo nữa, mà tự lập thành từng nhóm để tu. Sai lầm vô cùng các quý vị. Chúng ta phải biết rằng cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, hay nói thuận là điều kiện, hoàn cảnh, môi trường của Hòa Thượng khi mà Ngài từ Trung Quốc đại lục sang châu Mỹ, châu Âu để hoằng pháp, rồi Ngài trụ ở Úc Châu, xây dựng lên đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu, thì chúng ta biết là người châu Âu thì họ thực tế, họ sống theo cái quan niệm là gì? An lạc thực tại. Cho nên cuộc sống của họ thì cơm no áo ấm, gia đình hạnh phúc là vui rồi, ăn chơi thoải mái, cuộc đời này họ vui họ được là được rồi. Và họ chỉ cần thứ bảy chủ nhật đi nhà thờ đọc một bài kinh thôi, thế là xong, có tội thì rửa tội, thế là cuối đời họ thì được sinh về với Chúa. Thế được, có cần gì nó phải tu khổ hạnh làm gì, cần gì phải xuất gia. Cho nên chúng ta thấy khi mà Hòa Thượng ở bên Úc Châu, nếu mà có khuyên họ Phật tử như họ châu Âu họ xuất gia, họ cũng chẳng thể xuất gia được. Ít vậy, thật sự là ít vậy. Có xuất gia đại đa số là người Hoa họ xuất gia mà thôi, hoặc là người châu Á chúng ta, những nước có Phật giáo như là Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan họ xuất gia mà thôi. Còn người châu Âu xuất gia lúc đó ít lắm, tức là khoảng 20-30 năm trước họ ít lắm. Cho nên Hòa Thượng mới phải khuyên họ là gì? Ở tại gia để niệm Phật, để tu hành. Cuộc sống vật chất của họ đang phồn thịnh, họ đang nương vào vật chất để sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, an lạc, dư thừa so với ý nghĩa của thế gian. Bây giờ khuyên họ đi tu để giữ gìn cấm giới, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, nó trái lại với cái văn hóa, cái thuần phong mỹ tục của người ở châu Âu, châu Mỹ. Làm sao mà họ nghe theo? Thế cho nên Hòa Thượng mới phải phương tiện khuyên họ là gì? Tu tại gia cũng là giải thoát, không cần phải xuất gia. Anh ở tại gia anh niệm Phật cũng được vãng sinh Tây Phương. Các Phật tử không cần phải xuất gia làm tăng, ở tại gia chỉ năm giới, quy tam bảo chỉ năm giới hoặc thập thiện, nhất tâm niệm Phật vãng sinh Tây Phương cũng được giải thoát. Kinh nào nói? Kinh A Di Đà nói, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, kinh Vô Lượng Thọ nói. Chứ Hòa Thượng cũng không gì, không rời khỏi kinh. Nếu rời khỏi kinh thì đồng ma thuyết rồi. Cho nên chúng ta phải biết rằng đấy là phương tiện của Hòa Thượng. Rồi sau này, cách đây hơn chục năm về trước, Hòa Thượng chuyển về Hồng Kông để hành đạo, để hoằng pháp. Tôi sang tận Hồng Kông, tôi thấy con người Hồng Kông, họ phúc báo ở nhân gian họ rất lớn. Nhà cao, cửa rộng, nhưng mà phòng ở thì lại nhỏ. Nhà cao cửa rộng, nhà thì rất là cao, cửa rất là rộng, và phòng ở của họ là rất là nhỏ, họ không xây dựng lãng phí như Việt Nam chúng ta đâu. Nhà họ vào, thậm chí người cao khoảng độ 1m85, 1m9 là đi phải hơi cúi đầu, không có là đột vào cái, và là cái đầu chúng ta sẽ đụng vào cái xà nhà, cái dầm nhà của họ. Nhà họ xây rất là thấp, thấp hơn nhà tiêu chuẩn ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam chúng ta, nhà cao tầng rất là nhiều, thấp lắm ấy. Để tôi nói với các quý vị, người khoảng độ 1m85, 1m9 là đi vào là phải hơi cúi đầu đi qua cái dầm nhà để chúng ta biết nhà họ thấp đến mức độ nào. Phòng họ cũng rất là bé, nhà chung cư của họ phòng cũng rất là bé, hay là nhà ở của dân của họ cũng rất là bé. Tức là cái phòng nhà họ bé, nhà thì những cái tòa cao ốc to đùng như vậy, nhưng mà có rất nhiều những căn phòng ở trong đó, những hộ gia đình ở trong đó, gọi là chung cư. Nếu chung cư họ bé, nhà thì to, nhìn cả cái tòa cao ốc thì to, nhưng mà cái phòng và cái nhà ở các căn hộ của họ thì bé mà thấp. Vì đất của họ ít, dân thì lại đông. Sang đó mới thấy là cái đời sống của người dân của họ về vật chất là hưởng thụ và rất cao. So với đời sống vật chất của người dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng của chúng ta thì phải nói là mặt bằng chung của họ cao hơn rất là nhiều. Nhưng trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Chúng tôi sang đó mới thấy rằng gần như ban ngày họ ngủ đến tận 9 giờ sáng. Nhưng ban đêm thì họ làm gì? Làm gần như thâu đêm. Làm đến 3-4 giờ sáng luôn, hoặc 5 giờ sáng luôn, sau đó đi ngủ đến 9 giờ sáng. Vì bên kia ban đêm họ rất là nhộn nhịp, đặc biệt là những con phố ăn uống và buôn bán sầm uất, đỏ đèn là suốt đêm, ăn chơi suốt đêm. Nhưng dậy sáng thì lại đi ngủ, 9-10 giờ sáng mới dậy, đại đa số thế. Nhưng mà đến giờ làm thì họ làm thì thôi rồi. Đến giờ làm việc của họ thì nhìn ngoài đường là gần như là không có bóng người, đi cả cây số không gặp một cái ô tô hay cái xe máy nào. Đấy, đến giờ làm việc như vậy thì họ ở hết trong công sở rồi. Không như Việt Nam chúng ta, giờ làm việc cũng như giờ không làm việc, ngoài phố lúc nào cũng đông, lúc nào cũng chật cứng ô tô, xe máy, phương tiện tham gia giao thông. Bên họ đến giờ làm việc thì họ ở hết trong công sở, đường thì vắng hoe. Nhưng mà đến giờ chơi bời ăn uống của họ thì đến tối thì phố nào cũng đông chật người, ăn uống chơi bời nhảy nhót ca nhạc ca hát ra sập sình với nhau. Cuộc sống của họ thiên về vật chất. Cho nên bây giờ bảo khuyên họ đi tu khó vô cùng. Chúng tôi sang thăm 3-4 ngôi chùa, nhưng 3-4 ngôi chùa lớn thì chỉ có một ngôi chùa là có sư thôi. Còn một số ngôi chùa là toàn các cư sĩ, họ đứng lên họ trông coi, không có sư. Một chùa lớn đấy. Cho nên người đi tu rất là ít. Họ đi chùa cũng chỉ là để cầu nguyện, mua may bán đắt, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an mà. Và họ tu rất là ít. Rất ít người xuất gia. Ở Hồng Kông đặc biệt rất ít người xuất gia. Có người xuất gia thì đa số ở đại lục họ sang, họ xuất gia rồi. Tức là người gốc đại lục họ, tức là người gốc Trung Quốc, họ sang ra xuất gia. Còn người Hồng Kông sống ở đó một vài đời rồi thì gần như là rất ít người xuất gia. Đó. Vì họ theo rồi. theo cái văn hóa của người Anh ấy, gần cả trăm năm như vậy rồi. Cho nên họ thiên về vật chất. Vì vậy mà hòa thượng có khuyên họ xuất gia cũng không được. Cho nên hòa thượng mới phải gì? Mới phải đặc biệt tán dương khen ngợi đời sống ở tại gia. Và khuyên họ ở tại gia là gì? Quy tam bảo và thọ năm giới. Và tụng kinh nhé, niệm Phật. Thậm chí tụng kinh chúng ta biết họ tụng bà khuyên hoặc khuyên họ tụng cả bộ kinh vô lượng thọ, họ cũng không có thời gian để tụng nữa. Cho nên là chúng ta thấy hòa thượng phải phương tiện nói gì? Nói là trong tất cả các kinh điển của Phật á, thì đều gom vào kinh vô lượng thọ. Trong á, cả bộ kinh vô lượng thọ á, thì gom vào gì? 48 đại nguyện. Mà trong 48 đại nguyện đó thì hòa thượng này là y vào cái bộ kinh của Ngài Hạ Liên Cư, Ngài Hội Tập. Ngài Hạ Liên Cư là thầy của Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là gì? Là thầy của hòa thượng Tịnh Không. À, hòa thượng Tịnh Không chúng ta nhớ Ngài vẫn xuất gia với gì? Với các hòa thượng, à, với các hòa thượng nhé, để cạo tóc thế pháp thọ giới cho Ngài. Nhưng sau này á, Ngài bỏ ra 10 năm để học đạo với cư sĩ Lý Bình Nam. Cho nên á, Ngài tôn hòa thượng, hòa thượng tôn Ngài cư sĩ Lý Bình Nam là thầy. Vì vậy mà chúng ta thấy hòa thượng truyền bộ kinh vô lượng thọ do Ngài Hạ Liên Cư, tức là thầy của Ngài Lý Bình Nam. Mà trong bộ kinh vô lượng thọ của Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập đó, thì 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà được gì? Được Ngài Hạ Liên Cư biên tập thành một phẩm, gọi là phẩm thứ 6 ở trong kinh vô lượng thọ của Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập. Và hòa thượng nói trong cả bộ kinh vô lượng thọ này thì phẩm quan trọng nhất là phẩm gì? Phẩm thứ 6. Cho nên các Phật tử thì hòa thượng nói là không có thời gian để tụng hết cả bộ kinh vô lượng thọ, thì chỉ cần tụng một phẩm thứ 6 trong kinh vô lượng thọ đã coi như là tụng hết cả bộ kinh vô lượng thọ, coi như là tụng hết cả tam tạng thánh điển rồi. Rồi hòa thượng nói trong phẩm thứ 6 của kinh vô lượng thọ ra Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập đó, thì tức là trong 48 đại nguyện đó, thì có nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất. Mà nguyện thứ 18 thì Pháp Tạng Tỳ Khiêu có nói rằng: khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu con mà vui mừng tín thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng cái danh hiệu con, trì niệm danh hiệu con từ một niệm cho đến 10 niệm sau khi xả bỏ báo thân, nếu con không hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì con thề không thành gì? Không thành chính giác. Đó. Cho nên hòa thượng nói trong tam tạng thánh điển đều được thu gọn vào ở trong bộ kinh vô lượng thọ. Trong bộ kinh vô lượng thọ đó thì lại đều được gì? Thu gọn vào trong phẩm thứ 6, tức là 48 đại nguyện. Trong phẩm thứ 6 đó thì lại được thu gọn vào trong nguyện thứ 18. Mà trong nguyện thứ 18 thì lại đặc biệt tán dương khen ngợi việc gì? Chỉ danh niệm A Di Đà Phật. Tức là chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên hòa thượng nói chỉ cần tụng đi một phẩm thứ 6 kinh vô lượng thọ và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là đủ rồi. Chúng ta thấy đứng trước cái bối cảnh cái người dân Hồng Kông đại đa số họ sống rồi thiên về vật chất như vậy, họ bận bịu lắm các quý vị. Tôi sang bên đó ở một tuần bên đó và đi đến nhà Phật tử, đến đến đạo tràng Phật tử là phải đi đến ban đêm. Ban ngày từ buổi sáng đến 9 giờ sáng họ còn đang ngủ, đi đến ban đêm. Buổi trưa, buổi chiều thì họ làm việc. Họ làm việc thông buổi trưa các quý vị. Vì 9 giờ họ mới ăn sáng và đi làm mà. Thì làm việc thông buổi trưa cho đến chiều luôn. Và tối thì đi ăn chơi. Tối đi ăn chơi. Chật hết quán xá hẻ phố là ăn chơi hết các nơi. Đó. Cho nên đến là phải đến ban đêm. Có đến để các nhà Phật tử đi thăm các nhà Phật tử họ đến họ nói là bên này chúng con bận lắm, có thể không giống như Việt Nam đâu, bận bịu vô cùng, đến giờ đi làm mà chỉ cần đi chậm khoảng 5 phút thôi là bị khiển trách, là bị kỷ luật ngay. Chậm khoảng 10-15 phút mà không có lý do là họ đuổi việc ngay. Chứ không có như Việt Nam chúng ta đi chậm cả tiếng đồng hồ và hôm nay tắc đường, mong là thủ trưởng thông cảm. Ngày mai cũng tắc đường bảo là mong thủ trưởng thông cảm, ngày kia cũng thế. Bên họ thì không. Cho nên cuộc sống họ bận bịu với công việc, với thời gian nó kín như thế. Lấy đâu thời gian để mà tán tụng, lấy đâu thời gian để mà đọc hết bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Địa Tạng như chúng ta này. Ít người lắm các quý vị, ít người có thời gian rảnh rỗi như chúng ta. Chúng ta là các cụ, chúng ta nghỉ hưu rồi là chúng ta có lương hưu, chúng ta thoải mái vui vẻ để gì? Để đi tu. Nhưng bên kia kể cả nghỉ hưu rồi họ cũng lo hưởng thụ thôi. Đại đa số như vậy, ít người tu lắm. Pháp hội mấy chục nghìn người nhưng mà đại đa số ở Trung Quốc đại lục với là Đài Loan sang, những người Hồng Kông có mấy đâu, về Úc Châu, với châu Âu, với Phật tử ở các nước sang, Việt Nam chúng ta cũng sang. Chứ người Hồng Kông ấy, thực sự sống ở đó thì tham dự không được 2/10. Đa số là Trung Quốc đại lục với Đài Loan, Úc Châu và các nước trên thế giới ấy, đi sang. Đó, chúng ta thấy. Chúng tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến. Sống trong một cái môi trường như thế, hòa thượng có khuyên họ đi tu cũng đi xuất gia cũng không được. Cho nên hòa thượng phải gì? Phải khuyên họ là ở tại gia tu hành, niệm Phật là được. Tụng kinh Vô Lượng Thọ. Và thậm chí hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghe có những lần hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, hòa thượng khuyên là chỉ cần nó tụng cái phẩm thứ 6 thôi là coi như bao trọn cả gì? Cả kinh Vô Lượng Thọ rồi. Là bao trọn cả Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật ở đó rồi. Vì sao mà Đức Phật lại thuyết? Vì sao mà hòa thượng lại giảng như thế? Vì khế lý, khế cơ và khí thời vậy. Khế cơ tức là gì? Là tùy vào cái căn cơ của chúng sinh ở cái thời kỳ ấy, tức là khế thời, để thuận theo cái tâm chúng sinh ở quốc độ ấy để mà tuyên thuyết, tức là gì? Khế lý vậy. Khế lý, khế cơ, khế thời. Chúng ta không thể nói hòa thượng thuyết sai được, vì ở một cái đất nước đại đa số con người ta sống rất là bận bịu với công việc, với sự hưởng thụ vật chất của họ. Cho nên bảo họ dành thời gian bỏ ra cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để tụng kinh niệm Phật tu hành khó lắm. Huống chi là bảo họ xuất gia để gọi là cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, xả tục cầu đạo, xả phú cầu bần. Khó vô cùng. Cho nên khuyên họ là tu tại gia. Đó, chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân ấy. Sang tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai mới hiểu được vì sao hòa thượng lại thuyết như vậy. Rồi một số các chùa mà tôi đi ở Hồng Kông, mấy ngôi chùa lớn thăm cũng 4-5 ngôi chùa lớn, nhưng chỉ có 1-2 ngôi chùa có sư thôi. Còn lại đại đa số mấy chùa đó không có sư. Do các Phật tử và do ban quản lý họ dựng lên và họ bán vé, họ thu tiền. Khách thập phương đến lễ. Cho nên hòa thượng mới cũng khuyên luôn là tôi không phải nhọc nhằn vất vả để mất thời gian đi xây chùa làm gì cả. Cuộc đời sống được là bao đâu mà phải đi nhọc nhằn đi xây chùa. Thì có sang tận Hồng Kông mới hiểu được, thấm được cái câu vì sao hòa thượng nói là không phải nhọc nhằn khổ công đi xây chùa. Vì một số những ngôi chùa bên đó họ xây rất là đẹp, xây rất là to. Tôi lên tới tận đại tượng Phật to nhất của Hồng Kông. Đằng sau đại tượng Phật và bên cạnh đại tượng Phật thì có mấy ngôi chùa đang xây to lớn, đẹp lắm. Những cái hoa văn, những cái họa tiết họ đắp cái, xin lỗi các vị, họ đắp cái con rồng ấy mà. Cái con rồng nó quấn quanh cái cột ấy mà. Tôi bảo mấy chú thợ ở nhà mình đi theo đó, bảo là nhìn đấy mà học. Chụp ảnh lấy, quay phim lấy để mai kia về để mà học mà làm theo. Các chú bảo thầy ơi, mình không làm được thế này đâu. Cái thứ nhất là cái trình độ tay nghề của họ. Cái thứ hai là cái sự đầu tư của họ. Họ bảo là đắp cả ngày có được một cái móng một con rồng. Cái móng một cái móng rồng. Thế một người thợ á, gọi là người thợ cả của họ á, người thợ bậc nhất của họ đắp một ngày xong có một cái móng rồng. Tức là chúng ta cái móng con rồng á dài khoảng 20 phân thôi các quý vị. To khoảng đầu to khoảng bằng cái cổ tay thôi này, ngoài đuôi nó nhỏ hơn nữa, đầu ngón tay út này. Một ngày đắp có một cái móng rồng đó thôi. Ở Việt Nam chúng ta có ngôi chùa nào mà dám bỏ công mà cho một bác thợ cả, cứ tính sơ sơ 1 triệu một công đi. Mà một ngày chỉ có để bác thợ cả đắp hoàn thiện xong một cái móng rồng kia không? Không có. Chúng ta không đủ tiềm lực kinh tế để mà trả cho gì? Cho những người thợ họ làm tỉ mỉ đến mức độ như thế. Đấy, đẹp lắm các quý vị. Sang đấy mới xem được cái nghệ thuật, cái kiến trúc, văn hóa mỹ thuật Phật giáo, được những bàn tay vàng của những người thợ của đất nước họ, có thể nói họ làm đến gọi là đến cái mỹ thuật Phật giáo, có thể nói là đạt đến cái gọi là cái kiệt tác của mỹ thuật, không thể chê vào đâu được. Nhưng hỏi ra thì chùa không có sư. Không có sư. Mà chùa có cái sư, có các sư tu hành ấy, thì ở những cái am, cái cốc, cái chùa nhỏ nhỏ ở tít trong rừng sâu cơ. Nhỏ nhỏ tít trong rừng sâu. Còn cái chùa mà to cao đẹp đẽ lộng lẫy ở đằng sau á, đại tượng Phật Tây Quan thì không có sư. Do các cư sĩ, các doanh nghiệp họ làm lên giống như là bái đính ở Ninh Bình chúng ta, hay là giống như ở chỗ Tam Chúc Hà Nam chúng ta vậy. Đấy, kiểu thế. Làm cái nơi du lịch. Cho nên Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng, tôi nghĩ rằng chắc là vì cái nhân đó, cho nên Hòa Thượng mới khuyên này, các Phật tử này, bớt bỏ cái thời gian đi chùa, tham quan vãng cảnh, chụp ảnh kia đi. Bớt bỏ cái công sức và cái tiền của để gì? Để xây dựng cái chùa cảnh to cao, đẹp đẽ để làm nơi du lịch sinh thái kia đi. Nhưng mà vì tế nhị cho nên Hòa Thượng thì không nói thẳng tuẹt ra như thế. Chúng ta phải hiểu bối cảnh, điều kiện, thời gian, hay là thời gian, bối cảnh và cái thực tế nơi mà quốc độ Hòa Thượng đang gì? Đang cư ngụ ở đó, nó là đang như thế đấy. Cho nên Hòa Thượng khuyên người ta gì? Nếu có xây chùa thì chùa có phải là cho chư tăng ở tu đâu? Chùa đấy là cái nơi gì? Cái nơi du lịch, cái nơi thắng cảnh, cái nơi đô hội, cái nơi tụ tập đông người để quay phim chụp ảnh, xong rồi là để vào gì? Vào nhà hàng để ăn chơi đó, để mua sắm, shopping đó, đâu có phải là cái nơi tu hành đâu. Cho nên bỏ tiền ra xây chùa, xây chiền như thế thì cũng chỉ gọi là gieo duyên, gieo một chút nhân duyên phúc lành ở đời này và đời sau mà thôi. Chứ không thể giải thoát, không thể giác ngộ, không thể thành Phật, không thể phổ độ chúng sinh được. Đấy chỉ là gì? Gieo duyên tu phúc đời này, đời sau được hưởng mà thôi. Gọi là gieo duyên tu phúc mà thôi, chứ không phải tu tuệ, không phải là phúc tuệ song tu. Cho nên hòa thượng mới gì? Mới khuyên là không nên tốn công nhọc sức để xây chùa, xây chiền làm gì. Chúng ta phải biết được cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường vì sao hòa thượng lại khuyên như thế. Mấy năm sau, tôi có đi sang Đài Loan, biết được rằng hòa thượng cho xây một ngôi chùa ở Đài Loan, và cách đây năm ngoái đã xong rồi. Và năm ngoái khi mà rộ lên cái thông tin hòa thượng chuẩn bị vãng sinh đó, thì các đệ tử của ngài là thầy Ngộ Đạo, thầy Ngộ Hạnh và các đệ tử thân tín của hòa thượng thỉnh hòa thượng là trụ thế, và hòa thượng là nhận lời hòa thượng gì trụ thế, vì các đệ tử lấy cái cớ này là cái ngôi chùa Đài Loan á, của ngài á, cho xây dựng á, đã gần xong rồi, xin thỉnh ngài là ở trụ thế lại và để dự cái lễ lạc thành của cái ngôi chùa ở Đài Loan mà ngài cho xây dựng xong đã. Thì khi đó thì ngài mới tùy duyên để nhập Niết Bàn. Thì hòa thượng gật đầu, hòa thượng đồng ý, hòa thượng nhận lời là trụ thế, ở lại thêm, hòa thượng chưa vội nhập Niết Bàn. Tôi cũng có nghe một cái đĩa đó, xem một cái đĩa đó, một cái VCD đó. Đó, chúng ta thấy, chúng ta bảo hòa thượng không cho xây chùa ư? Không xây chùa ư? Cái ngôi chùa Đài Loan của ngài rất là lớn nhé, nằm trên cái diện tích đất là mấy chục ha. Cái lần sang Đài Loan để thỉnh ngài về Việt Nam đó, chúng tôi sang tận nơi. Nhưng lúc đó chùa mới đang bắt đầu khởi công xây dựng, người ta không cho vào, đứng ở đi ở trên đường nhìn thấy thôi. Một khu đất và cả cái quả, cả một cái khu đất rộng lớn trên một cái gò đồi. Đó, chúng ta thấy. Nếu mà nghe giảng bảo hòa thượng mà không nên xây chùa thì tại sao hòa thượng lại cho xây chùa ấy? Những cái chùa ấy thì hòa thượng nói, quan điểm của hòa thượng là ở Đài Loan có nhiều những ngôi chùa lớn mà biến thành cái nơi danh lam thắng cảnh, cho nên khách thập phương đi ra đi vào bận bịu suốt ngày, khiến cho tăng ni không có thời gian để học để tu. Cho nên hòa thượng chủ trương xây dựng cái chùa ở Đài Loan của hòa thượng là khác với các chùa như là Phật Quang Sơn, hay là như là Pháp Cổ Sơn, hay là như là Trung Đài Thiền Tự vân vân, mà ngài xây kiểu như cái học viện Phật giáo ấy. Ngài xây như kiểu như học viện Phật giáo Việt Nam và tại Hà Nội chúng ta, hay là học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Ngài xây cái kiểu chùa như là học viện, trong đó có thờ Phật, nhưng mà dành cái không gian lớn này, môi trường để cho các sư tu học là chính, chứ không phải là xây cái chùa kiểu như là Phật Quang Sơn, hay là như là Pháp Cổ Sơn, hay là như Trung Đài Thiền Tự vân vân. Đã chủ trương của hòa thượng như thế, vì đã có rất nhiều những ngôi chùa lớn để cho Phật tử thập phương chiêm bái rồi, cho nên ngài xây cái ngôi chùa của ngài. Tịnh Tông Học Hội tại Đài Loan đó này là cái nơi đáp ứng cái nhu cầu học và tu cho tăng ni Phật tử hơn là tín ngưỡng, hơn là phục vụ tín ngưỡng, hơn là phục vụ văn hóa Phật giáo. Có đi có học thì chúng ta mới thấy được hết cái gì? Phần nào cái ý nghĩa mà lời giảng của hòa thượng. Nếu không đi, không tận mắt nhìn thấy, không tận tai nghe thấy, chúng ta không chứng kiến, thì chúng ta nghe và chúng ta cố chấp, chúng ta bảo là hòa thượng bảo là xuất gia thời mạt pháp này khó được giải thoát lắm, tu tại gia mới dễ giải thoát. Và như vậy chúng ta có duyên xuất gia mà không muốn xuất gia, tức là đoạn đi cái thiện căn thành thánh tăng, thành Phật của mình vậy. Chúng ta nhớ từ xưa đến nay chưa có một vị Phật nào mà không xuất gia mà thành Phật được nhé.